Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 12. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Rowan Douglas William, Tổng giám mục Canterbury, về cuộc họp liên tôn cầu cho hòa bình tại Assisi. Và chương trình sẽ được tiếp nối giám mục Gương chứng nhân trình bày chứng từ của tín hữu Công giáo về bổn phận tha thứ vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Linh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Bogota, các giám mục tại Cuba và Mexico bày tỏ vui mừng và hy vọng về việc Đức Thánh Cha chính thức loan báo sẽ viếng thăm hai nước này vào năm tới. Trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe và kỷ niệm 200 năm các nước Mỹ Châu Latin được độc lập, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thông báo: "Với ơn phù trợ của Chúa Quan Phòng nâng đỡ, tôi có ý định thực hiện cuộc tông du trước lễ phục sinh tại Mexico và Cuba, để công bố lời Chúa tại đó và củng cố xác tín theo đó. Đây là thời điểm quý giá để rao giảng tin mừng với một đức tin kiên cường, đức cậy sinh động và đức mến nồng nhiệt." Trong thông cáo cùng ngày 12 tháng 12, Hội đồng Giám mục Cuba khẳng định rằng, với niềm vui mừng và hy vọng lớn lao và đầy lòng khiêm tốn, chúng con chờ đợi Đức Thánh Cha trong cuộc hành trình lữ hành của Ngài. Các giám mục Cuba hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, đấng đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 tôn phong làm bổn mạng của Cuba. Giáo hội địa phương đã khởi sự chương trình chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái ở ngoài khơi thành phố Santiago de Cuba. Còn Hội đồng Giám mục Mexico mô tả cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là một thời điểm vui mừng và hy vọng cho cộng đoàn giáo hội tại Mexico và toàn Mỹ Châu. Theo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện cuộc viếng thăm tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến 28 tháng 3 năm tới. Lễ phục sinh năm tới sẽ vào ngày Chúa Nhật mùng 8 tháng 4.
Roma, trong tuần này, đến lượt các giám mục New Zealand về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Quốc gia này rộng hơn 270.000 cây số vuông với 4.316.000 dân cư, trong đó có lối 531.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 12,3% dân số toàn quốc. Ngoài ra, các tín hữu Anh giáo, Tin lành, Methodist, Trưởng lão, Chứng nhân Jehovah, hơn 1/3 dân nước này tuyên bố mình không thuộc về tôn giáo nào, phần còn lại là tín đồ Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Giáo hội Công giáo tại New Zealand có 7 giáo phận, hợp thành một giáo tỉnh với tổng giáo phận thủ đô Wellington. Sáng ngày 12 tháng 12, 7 giám mục của giáo hội này đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Santiago, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đang viếng thăm chính thức tại Chile theo lời mời của chính phủ nước này. Thông cáo chung công bố hôm 12 tháng 12 vừa qua cho biết, ban sáng cùng ngày Đức Tổng Giám mục Mamberti đã gặp gỡ và làm việc với Ngoại trưởng Chile, ông Alfredo Moreno Charme, cùng với các quan chức tại Bộ Ngoại giao. Ban trưa ngài đã được Tổng thống Chile ông Sebastián Piñera tiếp kiến. Trong hai cuộc gặp gỡ trên đây, các vị nói về quan hệ rất tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Chile, sự đóng góp tích cực của các tổ chức công giáo cho xã hội nước này, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, thăng tiến xã hội và trợ giúp thổ dân bản xứ hội nhập. Ngoài ra, các vị tiếp tục bàn về các vấn đề đã được đề cập đến trong cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Tổng thống Piñera hồi tháng 3 năm nay tại Vatican. nghĩa là vấn đề bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, bảo vệ gia đình, tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, kể cả quyền tự do tôn giáo và giáo dục, sự tuân hành các nguyên tắc của công pháp quốc tế, việc bảo vệ môi sinh, trợ giúp phát triển toàn diện và an bình xã hội. Các vị nhận thấy có sự đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và Chính phủ Chile về những vấn đề nói trên, đặc biệt là về những giá trị cơ bản của cuộc sống chung giữa con người với nhau. Hôm qua 13 tháng 12, Đức Tổng giám mục Mamberti đến trụ sở Quốc hội Lưỡng viện của Chile ở thành phố Valparaiso, gặp hai vị chủ tịch rồi kính viếng đền Thánh Alberto Hurtado và Thánh nữ Teresita de los Andes tại thủ đô Santiago.
Czestochowa, Tổng giáo phận Czestochowa bên Ba Lan, đã kết thúc chiến dịch Đại Phúc truyền giáo kéo dài trong 12 tháng qua với 6.000 buổi dạy giáo lý cho 600.000 tín hữu. Chiến dịch do Đức cha Stanislaw Nowak, Tổng giám mục giáo phận Czestochowa, đề xướng với chủ đề Cùng mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá. Chiến dịch đã được khai mạc Chủ nhật thứ nhất mùa giọng năm ngoái và kết thúc hôm thứ Sáu, mùng 9 tháng 12 vừa qua, tại Đền Thánh Lòng Từ Bi Chúa ở Savetri Lanovice. Cha Maria Duda, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo và Hành hương Thánh giá của giáo phận cho biết, trong năm Đại Phúc, khoảng 6.000 buổi học giáo lý truyền giáo đã được tiến hành về Kinh Thánh, các bí tích của giáo hội và thánh giá, với sự tham dự của 600.000 tín hữu. Trong chiến dịch Đại Phúc này, mỗi giáo xứ cũng tổ chức một cuộc hành hương với thánh tích gỗ thánh giá thật. Đức Tổng giám mục Nowak nói rằng, chiến dịch nhắm mục đích canh tăng nơi các tín hữu ơn trung thành với thánh giá Chúa Kitô, đồng thời trung thành với mẹ Maria dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, để làm chứng về thánh giá cũng như bảo vệ thánh giá trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội.
Moscow, một vị lãnh đạo chính thống Nga là Tổng Linh Mục Vsolovod Chaplin, tuyên bố rằng giáo hội chính thống Nga không muốn có thêm một cuộc cách mạng mới, và đồng thời ngài kêu gọi đối thoại toàn quốc để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi có những cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Putin do phe đối lập tổ chức để phản đối những gian lận trong cuộc bầu cử mới đây. Hôm 12 tháng 12, hãng tin Interfax truyền đi lời tuyên bố của Tổng Linh Mục Chaplin, cũng là chủ tịch phân bộ thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow về quan hệ của giáo hội với xã hội. Cha nói rằng những lập trường chính trị khác nhau đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là duy trì hòa bình và đừng để xảy ra những cuộc cách mạng như hồi năm 1905, 1917, 1991 hay 1993. Thiên Chúa sẽ không tha thứ bất hạnh do những kẻ tìm cách tạo ra cuộc cách mạng. Ngài sẽ không tha thứ những đau khổ gây ra cho tha nhân của họ. Tổng Linh Mục Chaplin nhận định rằng những cuộc biểu tình hiện nay có tính chất ôn hòa và tạo điều kiện tốt để thực hiện một cuộc đối thoại toàn quốc. Những vấn đề rất nghiêm trọng gây khó chịu cho chính quyền đã được nêu lên. Chúng tôi hy vọng chính quyền đã đáp ứng một cách thích đáng và lương thiện.
Pakri, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, bày tỏ lo ngại về sự bành trướng của những phong trào ở Tây Phương, phản đối quyền bính của giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo La Croix ở Pháp, Đức Hồng Y Ouellet cũng trấn an rằng, thực ra các phong trào ấy nhiều khi không quan trọng và mạnh mẽ như người ta nói, đặc biệt là tại Áo. Đức Hồng Y ám chỉ tới sự kiện gần đây có một nhóm linh mục và giáo dân ở Áo phát động chiến dịch bất tuân phục giám mục và tòa thánh. Họ đòi cho giáo dân làm lễ, cho người ly dị tái hôn được rước lễ, truyền chức linh mục cho phụ nữ và những người nam có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục ngày nay. Theo Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục, thái độ đúng đắn các giám mục phải có là duy trì sự đối thoại với các nhóm đang đòi quyền tự lập nhiều hơn, nhưng không được chiều theo yêu sách của họ độc lập với tòa thánh, vì nếu làm suy yếu sự hiệp thông với giáo hội hoàng vũ, thì cũng sẽ làm suy yếu tình hiệp thông của giáo hội địa phương. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Olet cho biết Bộ Giám mục đang cứu xét vấn đề các giám mục về hưu. Hiện nay, trong số hơn 5.000 giám mục trên thế giới, có gần 1.500 giám mục về hưu. Đây là một hiện tượng tương đối mới mẻ. Ở lứa tuổi 75, một số giám mục vẫn còn khỏe mạnh. Các giám mục ấy có thể phục vụ trong những công tác khác nhau thích hợp với tình trạng của các vị.
Berlin, các tu huynh tu viện đại kết Teze báo động vì chỉ còn 2 tuần nữa là khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng hiện còn thiếu 9.000 chỗ trọ cho các bạn trẻ. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 30.000 bạn trẻ Kitô gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo đến tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 34 sẽ tiến hành từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, thầy Han Yol, phát ngôn viên của tu viện Teze tại Berlin cho biết, các bạn trẻ chỉ cần một chỗ ấm để ngủ, các gia đình hoặc giáo xứ được mời gọi đón tiếp các bạn trẻ. Trong trường hợp cấp thiết, các bạn trẻ có thể ngủ thành nhóm trong các trung tâm giáo xứ hoặc trường học. Theo thông lệ, ban sáng họ sinh hoạt trong các cộng đoàn giáo xứ và ban chiều họ tập họp tại 4 khu hội chợ triển lãm để cầu nguyện chung, hát thánh ca và suy niệm. Các bạn trẻ sẽ sinh hoạt bằng 20 ngôn ngữ. Ngoài ra cũng có các chương trình thăm viếng các cơ sở xã hội, các cuộc gặp gỡ với đại diện của Do Thái giáo và Hồi giáo, các vị lãnh đạo chính trị như 2 vị Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Wolfgang Thietzer và bà Katrin Göring-Eckardt. Hiện nay, 20 tu huynh Teze cùng với những người thiện nguyện đang có mặt ở Berlin và vùng phụ cận để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Ban trưa các thầy cử hành buổi cầu nguyện công cộng lúc 12 giờ rưỡi tại nhà thờ Đức Mẹ Maria ở quảng trường Alexander. Tu viện đại kết Teze do thầy Roger Schultz thành lập và hiện có hơn 100 tu huynh đến từ hơn 25 quốc gia và thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Từ 33 năm nay, tức là từ năm 1978, hàng năm tu viện vẫn tổ chức một cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Âu Châu. Cuộc gặp gỡ năm ngoái diễn ra tại thành phố Rotterdam bên Hà Lan với sự tham dự của 30.000 bạn trẻ.
Vatican, ngày 16 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng sắp tới về chủ đề Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký của Cùng Hội đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Rowan Douglas Williams, Tổng giám mục Canterbury, về cuộc họp liên tôn cầu cho hòa bình tại Assisi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã triệu tập Ngài Liên Tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi và mời giới lãnh đạo của các tôn giáo lớn toàn thế giới tham dự. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp tục con đường đó và cũng đã mời các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn tụ tập về Assisi ngày 27 tháng 10 năm nay, để lặp lại dấn thân của các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Khoảng 300 vị lãnh đạo đại diện các giáo hội Kitô và các tôn giáo lớn toàn thế giới đã cùng với Đức Thánh Cha đi trên chuyến xe lửa khởi hành từ nội thành Vatican tới Assisi. Tại Dương cung Thánh đường Đức Maria các Thiên thần, xây trùm trên nhà nguyện Pozzuoli, nơi Thánh Francisco thành Assisi đã thành lập dòng Francisco và qua đời. Đức Thánh Cha đã cùng các vị cử hành lễ nghi tưởng niệm các cuộc gặp gỡ trước đó, và đào sâu đề tài của cuộc gặp gỡ lần này là các người hành hương của chân lý, các người hành hương của hòa bình. Nói cho cùng, mỗi một người đều là một người hành hương kiếm tìm sự thật và sự thiện. người có tôn giáo luôn luôn bước đi trên con đường tiến về với Thiên Chúa, từ đó nảy sinh ra khả thể, và còn hơn thế nữa, sự cần thiết nói chuyện và đối thoại với tất cả mọi người. Trong mức độ cuộc hành hương được sống một cách chân thật, nó sẽ rộng mở cho cuộc đối thoại với tha nhân, không loại trừ ai và làm cho mọi người dấn thân trở thành những người xây dựng hòa bình. Chính vì thế, nên ngoài các vị lãnh đạo, đại diện các tôn giáo lớn, cũng còn có một số nhân vật của thế giới khoa học và văn hóa được mời tham dự. Tuy không xưng mình là tín hữu của một tôn giáo, nhưng họ cũng đi tìm kiếm chân lý và ý thức được trách nhiệm chung phải lo cho công lý và hòa bình trong thế giới này. Sau bữa ăn trưa thanh đạm, vào ban chiều, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự chặng cuối cùng của cuộc hành hương đi bộ từ đền thờ Đức Maria của các thiên thần lên đền thờ Kính Thánh Phanxicô, nơi có mộ của thánh nhân. Mọi người đã cùng hàng ngàn tín hữu tham dự chương trình cầu nguyện tại quảng đường của đền thờ bên dưới. Trong số các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô hiện diện cũng có Đức Cha Rowan Douglas William, Tổng giám mục Canterbury, Giáo chủ Anh giáo. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha về Ngài Liên Tôn cầu nguyện cho hòa bình nói trên. Thưa Đức Tổng giám mục Williams, người ta nói rằng ý tưởng Ngài Liên Tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi hồi năm 1986 đã do một trong những vị tiền nhiệm của Đức Cha là Đức Tổng giám mục Robert Brunsi gợi ý cho Đức Giáo hoàng John Paul II trong chuyến Đức Giáo hoàng viếng thăm Canterbury hồi năm 1982, có đúng thế không?
Nói thật ra thì tôi không biết rằng sáng kiến này đã nảy sinh trong cuộc đàm đạo của Đức Tổng giám mục Robert Ranci với Đức Giáo hoàng John Paul II trong chuyến viếng thăm Canterbury hồi đó. Nhưng sự kiện ngay từ đầu anh giáo đã tham gia ngày này là điều rất ý nghĩa.
Theo Đức Tổng giám mục, Ngài Liên Tôn cầu nguyện cho hòa bình lần thứ 25 hồi cuối tháng 10 vừa qua tại Assisi có tầm quan trọng nào?
Tôi tin rằng đã không có ai chờ đợi một vài thay đổi phát xuất trực tiếp từ những cuộc gặp gỡ như vậy. Trong trường hợp cuộc họp tại Assisi cũng thế. Nhưng nếu không đề nghị các cuộc gặp gỡ như vậy trong bầu khí hiện nay thì sẽ là một điều rất tiêu cực. Điều quan trọng nhất là sứ điệp mà cuộc gặp gỡ muốn nói lên, đó là chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ nhau. Chúng tôi sẵn sàng làm việc chung với nhau, và đây là một trong những điều cho phép các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo hội họp với nhau và đưa ra các tuyên ngôn liên quan tới những gì có thể góp phần cho hòa bình và hòa giải. Điều này có ảnh hưởng trên tình hình cả khi đã không có đề tài trực tiếp nào được đề ra.
Gương sống của Thánh Phanxicô thành Assisi gặp gỡ Sultan Hồi giáo có là mô thức quan trọng đối với việc tiến tới giới tín hữu hồi hay không, thưa Đức Cha?
Giai đoạn ấy đã được kể lại trước nhiều người, chẳng hạn mục sư Olaf Fixtervaid, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, đã nhắc tới biến cố này trong bài phát biểu của ông. Nhưng mục sư không phải là người duy nhất. Nhiều tu sĩ Phanxicô cũng đã nhắc tới cuộc gặp gỡ này của Thánh Phanxicô với Sultan Hồi giáo. Đây là một biến cố biểu tượng của việc chấp nhận các liều lĩnh vì tình yêu đối với hòa bình và sự hòa giải, mà Thánh Phanxicô và các tu sĩ của dòng đã luôn luôn tận tụy thăng tiến, và điều này phải được mọi Kitô hữu lưu tâm. Cho rằng tương quan giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu hồi đang trở thành tồi tệ là điều không đúng, nhưng cần phải gia tăng các nỗ lực đối thoại, kể cả với các khuynh hướng mà chúng ta coi là cuồng tín hay bạo lực đi nữa.
Thưa Đức Tổng giám mục Williams, cần phải làm gì để đảm bảo cho các cuộc gặp gỡ loại này đem lại kết quả? Đâu là phương thế tốt nhất giúp đạt được hiệu quả thích hợp?
Cần phải hoạt động trên bình diện địa phương. Cũng có các tài liệu được Tòa Thánh Vatican công bố mới đây, trong đó có tài liệu của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình liên quan tới các thách đố tài chánh trên thế giới. Tài liệu nhấn mạnh tầm quan trọng cùng nhau làm việc và sự cần thiết của việc làm chứng chung. Nhưng hoạt động trên bình diện địa phương vẫn luôn luôn là điều ưu tiên trong mọi trường hợp.
Trong cuộc họp tại Assisi, có tình thân hữu mới nào nảy sinh giữa Anh giáo và các tôn giáo khác, và cả giữa Do Thái giáo và Hồi giáo hay không, thưa Đức Cha?
khó mà có thể nói thay cho người khác. Tôi đã quan sát các cuộc nói chuyện trong các bữa ăn và tôi thấy rằng nhiều nhân vật của các tôn giáo rất khác biệt trao đổi với nhau. Thật là điều quan trọng khi có cả Rabbi David Rosen từ Jerusalem tới. Ông là người đã luôn luôn rất cởi mở trong các tương quan liên bản vị. Riêng phần tôi cũng đã củng cố thêm được một số tình bạn khác. Thật là một vinh dự lớn cho tôi được đi trên cùng chuyến xe lửa tới Assisi với Đức Thượng Phụ Bartholomaios I và một số các vị lãnh đạo khác. Có thể nói chuyện lâu với các vị, cũng như nói chuyện với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong bữa ăn trưa. Và nhớ lại tất cả các mối dây nối kết, cũng như một số các việc điều hành và các tổ chức như Cộng đoàn Bose, Cộng đoàn TG, Cộng đoàn Thánh Egidio và các thành viên phong trào tổ ấm. Tất cả đều là các nhóm mà tôi có các liên hệ hạnh phúc, và tôi rất thích ở với các nhóm ấy.
Trong bài phát biểu của Ngài tại Assisi, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhắc tới nạn khủng bố và cung tính. Có người cho rằng những kẻ lèo lái lạm dụng tôn giáo cho các lợi lộc chính trị riêng tư đáng lý ra phải đến tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Làm sao để có thể đến với những người này và đem lại hòa bình, thưa Đức Tổng Giám mục Canterbury?
Cần phải tìm ra những người có thể làm cho họ lắng nghe. Tôi không nói tới người đi nước đôi, xỏ chân trong hai chiếc giày, nhưng nói tới người đáng được tin cậy để khiến cho một loại truyền thông nào đó có thể thực hiện được. Có các nhân vật như thế, và chắc chắn phương thế tốt nhất để có thể đến được với họ là các cuộc gặp gỡ quốc tế lớn được mọi giới truyền thông chú ý. Nhưng tôi nghĩ câu hỏi mà tất cả chúng ta cần phải trả lời, đó là chúng ta làm thế nào để sử dụng các cuộc tiếp xúc Kitô, Hồi giáo, Ấn giáo và bất cứ tôn giáo nào khác của chúng ta để tạo ra các liên lạc với những người không tới tham dự hay không được mời tham dự, và bảo đảm làm sao để họ không hoàn toàn bị chặt đứt khỏi các khung cảnh quy chiếu khác, dù họ là những người tự do hay được soi sáng, cuồng tín hay bạo lực, hay cho dù chúng ta muốn định nghĩa họ thế nào đi nữa.
Thưa Đức Tổng Giám mục Williams, người ta đã nói rằng trong ngày liên tôn cầu nguyện cho hòa bình này tại Assisi, các tín hữu hồi chỉ được đại diện một cách giảm thiểu, vì các căng thẳng với Tòa Thánh Vatican liên quan tới các tín hữu Kitô cốt bên Ai Cập, và cuộc tranh luận do Đại học Hồi giáo Al-Aqsa khơi dậy hồi đầu năm nay có đúng thế không?
Tôi không chắc là sự kiện này có liên quan tới tình hình tại Ai Cập. Một số các nhân vật quan trọng của Hồi giáo đáng lý ra đã hiện diện tại cuộc gặp gỡ ở Assisi, nhưng vào phút chót họ đã hủy bỏ việc tham dự, và đó đã thật là điều đáng tiếc.
Cũng có người lo lắng rằng các tương quan giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi có thể trở thành tồi tệ hơn. Riêng Đức Cha thì Đức Cha nghĩ sao?
Tôi không nghĩ rằng trên bình diện toàn cầu chúng ta sẽ gặp nguy cơ đó. Tôi đã nói chuyện với các giới chức của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn để tìm hiểu lượng định của các vị liên quan tới giai đoạn mà chúng ta đang trải qua hiện nay. Thật tình mà nói, tôi tin rằng chúng ta đang ở trên cùng điểm mà chúng ta đã ở trong quá khứ. Có lẽ người ta đã tạo ra một chút ồn ào vậy thôi, còn dấn thân xây dựng các tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo vẫn rất là mạnh mẽ chứ không thuyên giảm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Rowan Douglas William, Tổng Giám mục Canterbury, về cuộc họp liên tôn cầu cho hòa bình tại Assisi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của tín hữu Công giáo về bổn phận tha thứ vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Câu chuyện xảy ra vào thời thánh Pasquale Pelon còn sống, tức là vào hậu bán thế kỷ 16. Thánh Pasquale Pelon là người Tây Ban Nha và là tu sĩ anh em hèn mọn thánh Francisco. Thánh nhân đặc biệt có lòng tôn thờ kính mến Đức Chúa Giêsu thánh thể, nên được Đức Giáo hoàng Leo 13 chọn làm quan thầy các đại hội thánh thể. Câu chuyện sau đây do chính đương sự là ông Martino Crespo kể lại. Khi đứng trước thân xác bất động của thân phụ yêu dấu, chết vì bị ám sát, tôi tự thề hứa sẽ cương quyết trả thù, bằng mọi giá phải lấy máu rửa máu. Không một ai có thể thuyết phục tôi cởi bỏ ý hướng trả thù. Tuyệt đối không một ai. Tôi nhất định thực hiện ý muốn giết người. Mọi người tỏ dấu kinh hoàng với ý nghĩ rồi đây lại có thêm một án mạng thứ hai. Bởi lẽ trong khi hiền mẫu tôi và mọi người thân trong gia đình đã quyết định tha thứ, thì tôi cố gắng tìm kiếm mọi dịp thuận tiện, hầu có thể giết chết kẻ đã đang tâm cướp mất mạng sống của thân phụ tôi. Không thể nào tha thứ cho kẻ sát nhân, tuyệt đối không. Hôm ấy là ngày thứ sáu tuần thánh, và có buổi rước kiệu Đức Chúa Giêsu chịu chết. Vị linh mục giảng thuyết biết rõ ý hướng trả thù của tôi, nên trước ảnh thánh đẫm máu của đấng cứu thế, ngài cất tiếng mời gọi tôi phải tha thứ. Nhưng lời vị linh mục lại kích động thêm lòng căm phẫn oán thù của tôi. Tôi thét lớn: "Xin đừng quấy rầy làm khổ con, mọi lời khuyên đều vô ích, con biết rõ mình phải làm gì." Vị linh mục giảng thuyết kinh hoàng đứng im vì không biết phải nói gì thêm. Thế là thánh Pasquale Pailon, lúc ấy là một tu sĩ trẻ đang có mặt tại buổi rước kiệu, liền tiến lại gần tôi, đang thét lớn như một tên bị quỷ ám. Tay cầm ảnh thánh giá giơ cao trước mặt tôi, thánh Pasquale Pailon dịu dàng nói như rót mật vào tai tôi: "Bạn à, phải tha thứ. Tha thứ vì chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh, đã chịu chết để ban sự sống cho tôi, cho bạn và cho tất cả mọi người chúng ta. Bạn hãy tha thứ vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô." Ông Martino Crespo kể tiếp: "Trước lời lẽ im ái dịu ngọt của vị tu sĩ Francisco trẻ tuổi, tôi như bị sét đánh, giống y như chàng Saul trên đường đi Damascus xưa. Tôi tước bỏ oán thù và hồi tâm thống hối. Chó sói dữ trong nháy mắt trở thành con chiên hiền lành. Ơn thánh Thiên Chúa đã chiến thắng. Tôi thật sự xúc động, bật lên khóc nức nở. Trong dòng lệ tuôn trào trên đôi má, tôi trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào: Có, con muốn tha thứ. Con xin tha thứ vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô." Phép lạ tha thứ đã xảy ra nhờ lời khích lệ của thánh Pasquale Pailon. Mọi người hiện diện hôm ấy tỏ ra vô cùng xúc động và ngưỡng mộ trước cử chỉ anh hùng của vị tu sĩ trẻ. Phần tôi, không cần nói thêm, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, chuyển hướng, oán thù trở thành tình yêu tha thứ. Tha thứ như chính Thiên Chúa từ bi lân túc đã tha thứ cho tôi, một kẻ tội lỗi tràn bờ. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán: "Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy bảo anh chị em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai giả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai dây mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo cho anh chị em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em. Như vậy, anh chị em mới được trở nên con cái của cha anh chị em đứng ngự trên trời, vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như người bất lương. Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh chị em chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện, như cha anh chị em trên trời là đấng hoàn thiện." Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài "Giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Linh". Thank you.
Đức Hồng Y Miroslav Bluk, nguyên Tổng giám mục Praha, và đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trong nhiều năm trời. Dưới thời Cộng sản Tiệp khắc chèn ép giáo hội công giáo, trong những giáo xứ hẻo lánh mà cha Vlok bị nhà nước đẩy tới, ngài đều thành công trong việc cố gắng biến các họ đạo đó thành những cộng đoàn sống động, một đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa. Năm 1972, sau 16 tháng ở giáo xứ Lazister trên miền Sơn Cước thuộc miền Nam Bohemia, cha Miroslav Vlok bị ban tôn giáo nhà nước Tiệp thuyên chuyển tới một nơi xa lạ khác là làng Rosmitan thuộc huyện Pribam, cách thủ đô Praha 70 cây số về hướng nam. 7 năm trời tại đây, cha sở Vlok đã kiến tạo một giáo xứ giống như một gia đình đầy tình thương. Ông Adolf Fotrka, một người thợ mộc ở làng Rosmitan, kể lại rằng: "Một hôm cha Vlok nói với chúng tôi với một hình ảnh ví von, ngài kể: "Khi tôi còn ở giáo xứ Lazis, tôi đã làm cho toàn giáo dân trong xứ ngạc nhiên khi tôi loan báo với họ là chúng ta sẽ xây một nhà thờ mới. Toàn giáo xứ ngạc nhiên và nói: "Nhưng thưa cha, chúng con đã có nhà thờ ở đây rồi mà." Tôi trả lời họ: "Tôi đã được phép của Đức Giám mục và cũng đã có đủ vật liệu rồi, và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ngay được." Giáo dân càng ngạc nhiên, bây giờ tôi mới giải thích cho họ, vật liệu và gạch đá để xây nhà thờ mới đó chính là anh chị em, và chúng ta sắp xây một ngôi nhà thờ mới, nhà thờ của Chúa Thánh Linh và của các tâm hồn, một đền thờ của tình yêu. Và thế là cả chúng tôi nữa tại giáo xứ Rosmitan, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng một nhà thờ mới, một đền thờ thiêng liêng. Chính vì xác tín giáo hội không phải chỉ đóng khung trong 4 bức tường nhà thờ, nhưng trước hết là một đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa, nên cha Miroslav Vlok đã dồn toàn sức lực vào việc huấn luyện các tín hữu và làm sao để Thiên Chúa được tôn thờ ngay trong cuộc sống hàng ngày của giáo hữu, thay vì chỉ giới hạn vào các lễ nghi phụng tự ở nhà thờ. Xác tín trên đây của cha Vlok hoàn toàn dựa trên giáo huấn truyền thống của Kinh Thánh và giáo hội, một đề tài chúng tôi xin khai triển thêm trong bài hôm nay.
Trong bất kỳ tôn giáo nào, đền thờ thường là nơi Thượng Đế hoặc Thần Minh hiện diện một cách đặc biệt để tiếp nhận việc phụng tự của các tín hữu và ban phát những ơn lành. Trong lịch sử dân Do Thái, sau khi ký kết giao ước với dân người trên núi Sinai, Thiên Chúa hiện diện một cách đặc biệt giữa lòng dân Israel qua nhiều thể thức, trong hòm bia giao ước hoặc trong đám mây để đích thân hướng dẫn dân Chúa một cách đặc biệt trong cuộc hành trình tiến qua sa mạc về đất hứa. Về sau, mặc dù dân Israel đã xây đền thờ Jerusalem, nhưng các tiên tri vẫn nhiều lần cảnh giác dân Chúa đừng quá gắn bó với đền thờ, như thể đó là một nơi tự nó có quyền năng ma thuật, và như thể sự hiện diện của Thiên Chúa bị đóng khung trong đền thờ, bởi vì trời cao và các tầng trời của bầu trời cũng không thể chứa đựng nổi Chúa. Chúa Giê-xu cũng luôn kính trọng và yêu mến đền thờ Jerusalem như nơi cầu nguyện và là nhà Thiên Chúa, mặc dù Ngài vẫn luôn lên án thái độ vụ hình thức. Chúa nhắc nhở cho các môn đệ rằng, nơi nào có 2 hay 3 người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Chính trong chiều hướng này mà Kinh Thánh Tân Ước có thể mô tả toàn thể giáo hội hay là cộng đồng tín hữu Kitô như là đền thờ, là nơi hiện diện của Thiên Chúa và của Đức Giê-xu Kitô. Vì thế, ý nghĩa đầu tiên của giáo hội không có nghĩa là một tòa nhà bằng đá vô tri, nhưng là một đền thờ thiêng liêng được xây bằng những viên đá sống động. Trong đó, viên đá gốc chính là Chúa Giê-xu Kitô, như Thánh Phê-rô đã viết cho các tín hữu trong thư thứ nhất của Ngài. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giê-xu Kitô. Quả thực, có lời Kinh Thánh chép: "Này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng."
Quả thực giáo hội chính là đền thánh trong đó Thiên Chúa hằng sống và Ngài đích thân ngự trị. Xưa kia, ngôn sứ Isaiah đã thấy trước đền thờ thiêng liêng này như một trung tâm lý tưởng của thế giới, trong đó toàn thể nhân loại sẽ tụ họp để phụng thờ Thiên Chúa chân thực. Ngôn sứ viết, sẽ xảy ra là vào những ngày mai sau, núi nhà Giave sẽ kiên vững trên đỉnh hầu hết các núi non, trội vượt hơn các đồi núi. Hết thảy mọi dân nước sẽ tuôn đến, và đông đảo các dân sẽ đổ về. Họ nói, nào ta hãy lên núi Giave đến nhà của Thiên Chúa Gia-cốp, để Người dạy chúng ta đường lối của Người, để theo nẻo đi của Người chúng ta tiến bước. Vì từ Sion thánh chỉ ban ra, và lời Giave phán từ Jerusalem. Lời sấm trên đây của ngôn sứ Isaiah đã được thể hiện trong giáo hội. Dân mới của Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết với các tín hữu thành Ê-phê-sô. Anh em không còn phải là người xa lạ hay tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ. Còn đá tảng góc tường chính là Đức Kitô Giê-xu. Trong Người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ Thánh Linh. Nhờ Chúa Thánh Linh, các tín hữu của Chúa Kitô trở thành đền thờ của giao ước mới, thay thế cho đền thờ của giao ước cũ đã bị phá hủy. Cũng vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ có thể quả quyết với các tín hữu thành Corinto rằng, nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng sẽ hủy diệt kẻ ấy, vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em. 1 Corinto đoạn 3 câu 16 và 17. Trong ý nghĩa trên đây, một đàng các tín hữu Kitô là những viên đá sống động hợp thành đền thờ của Thiên Chúa là giáo hội. Đàng khác, mỗi tín hữu Kitô vì được tháp nhập vào trước Kitô và là phân tử của giáo hội, nên họ cũng là đền thờ của Thiên Chúa và của Chúa Thánh Linh, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho các tín hữu Roma. Nếu Thánh Linh ngự trong anh em, Thánh Linh của Đấng đã làm cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng Thánh Linh của Người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới.
Chân lý này chính là nền tảng phẩm giá cao cả và trách nhiệm hệ trọng của mỗi tín hữu Kitô trong việc luôn duy trì đền thờ của Thiên Chúa, vừa là giáo hội và cũng là thân thể của mình, luôn ở trong tình trạng thánh thiện và xứng đáng với sự hiện diện của Thiên Chúa như trong đền thờ của Ngài. Vì vậy, cũng như trong đền thờ vật chất có cử hành các lễ nghi phụng tử và tôn vinh Thiên Chúa, thì các tín hữu và giáo hội cũng phải phụng sự và tôn vinh Chúa ngay chính trong thân xác và cuộc sống thường nhật của mình. Ở đây cũng cần nhấn mạnh thêm về vai trò của Chúa Thánh Linh trong đền thờ của Thiên Chúa là giáo hội. Nếu cơ cấu bên ngoài của giáo hội là đền thờ và là nơi ở của Chúa Thánh Linh, thì người ta cũng có thể nói rằng Chúa Thánh Linh đối với giáo hội cũng như linh hồn đối với thân xác, nghĩa là Chúa Thánh Linh chính là nguyên lý sống của giáo hội. Đây cũng là điều mà Thánh Augustino tiến sĩ đã dạy. Cũng như tinh thần, tôi muốn nói là linh hồn, giữ vai trò đối với các chi thể của chúng ta như thế nào, thì Chúa Thánh Linh cũng giữ vai trò đó đối với các chi thể của Chúa Kitô, là thân mình của Chúa Kitô, tức là giáo hội như vậy. Giáo hội phải sống bằng Chúa Thánh Linh và liên tục canh tân trong Ngài. Chính Ngài làm cho giáo hội luôn được trẻ trung và không ngừng mang lại cho giáo hội những người con mới và sinh lực mới mẻ. Ngài gìn giữ giáo hội trong chân lý như chính Chúa Kitô đã hứa. Khi nào Thánh Linh sự thật đến, Người sẽ dẫn các con đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy và sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Gioan đoạn 16 câu 13 và 14.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bogota, các giám mục tại Cuba và Mexico bày tỏ vui mừng và hy vọng về việc Đức Thánh Cha chính thức loan báo sẽ viếng thăm hai nước này vào năm tới. Santiago, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đang viếng thăm chính thức tại Chile theo lời mời của chính phủ nước này. Roma, trong tuần này đến lượt các giám mục New Zealand về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.